chính sách mới mỗi tuần. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình Chính sách mới mỗi tuần kỳ trước, chúng tôi đã giới thiệu nội dung còn lại của chương 3 và chương 4, Nghị định số 95/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật tín ngưỡng tôn giáo. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi tiếp tục xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung chương 5, hoạt động quyên góp, tiếp nhận và quản lý các khoản tài trợ của tổ chức cá nhân nước ngoài, hình thức tổ chức hoạt động tôn giáo, hoạt động quyên góp, tiếp nhận tài trợ chương 6. Chương 6, tổ chức thực hiện. Mời quý vị và các bạn theo dõi. Chương 5, hoạt động quyên góp, tiếp nhận và quản lý các khoản tài trợ của tổ chức cá nhân nước ngoài, hình thức tổ chức hoạt động tôn giáo, hoạt động quyên góp, tiếp nhận tài trợ. Điều 25, hoạt động quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trực thuộc. 1. Người đại diện hoặc ban quản lý cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức quyên góp để thực hiện hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo trên cơ sở tự nguyện của tổ chức cá nhân trong nước, theo quy định của nghị định này và pháp luật có liên quan. 2. Người đại diện hoặc ban quản lý cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tổ chức tôn giáo trực thuộc có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền, quy định tại khoản 3 điều này về việc tổ chức quyên góp, trong đó nêu rõ mục đích, địa bàn, cách thức, thời gian quyên góp, phương thức quản lý và sử dụng tài sản được quyên góp. 3. Thẩm quyền tiếp nhận thông báo. A. Trước khi tổ chức quyên góp 5 ngày làm việc, người đại diện hoặc ban quản lý cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trực thuộc có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi tổ chức quyên góp đối với trường hợp quyên góp trong địa bàn một xã. B. Trước khi tổ chức quyên góp 10 ngày, người đại diện hoặc ban quản lý cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trực thuộc có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Ủy ban Nhân dân cấp huyện, nơi tổ chức quyên góp đối với trường hợp quyên góp ngoài địa bàn một xã, nhưng trong địa bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố, thuộc tỉnh, thành phố, thuộc thành phố trực thuộc Trung ương. C. Trước khi tổ chức quyên góp 15 ngày, người đại diện hoặc ban quản lý cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trực thuộc có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh nơi tổ chức quyên góp đối với trường hợp quyên góp không thuộc quy định tại điểm A, điểm B khoảng 3 điều này. 4. Hoạt động quyên góp của người đại diện hoặc ban quản lý cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trực thuộc phải có sổ sách thu chi bảo đảm công khai minh bạch. Tài sản được quyên góp phải được quản lý sử dụng đúng mục đích đã thông báo, phục vụ cho hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo. 5. Không được lợi dụng danh nghĩa cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trực thuộc để quyên góp nhằm trục lợi hoặc trái mục đích quyên góp. 6. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 3 điều này, khi tiếp nhận thông báo quyên góp có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện các nội dung theo quy định tại khoản 1, 2, 4 và 5 điều này. 7. Người đại diện hoặc ban quản lý cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trực thuộc thực hiện hoạt động quyên góp không đúng quy định tại điều này, thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận thông báo quyên góp có văn bản yêu cầu dừng tiếp nhận, sử dụng tài sản được quyên góp và xử lý theo quy định của pháp luật. 8. Người đại diện hoặc ban quản lý cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức quyên góp để thực hiện hoạt động từ thiện xã hội sẽ thực hiện theo quy định của Chính phủ về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục do thiên tai, dịch bệnh, sự cố, hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo và các quy định của pháp luật có liên quan. Điều 26. Tổ chức tôn giáo. Tổ chức tôn giáo trực thuộc tiếp nhận và quản lý các khoản tài trợ của tổ chức cá nhân nước ngoài để hỗ trợ hoạt động đào tạo bồi dưỡng về tôn giáo cho người chuyên hoạt động tôn giáo, sửa chữa cải tạo nâng cấp, xây dựng mới cơ sở tôn giáo, tổ chức các nghi lễ tôn giáo hoặc cuộc lễ tôn giáo, xuất bản nhập khẩu, kinh sách, văn hóa phẩm tôn giáo, đồ dùng tôn giáo. 1. Tổ chức tôn giáo trực thuộc tiếp nhận và quản lý các khoản tài trợ của tổ chức cá nhân nước ngoài để hỗ trợ hoạt động đào tạo bồi dưỡng về tôn giáo cho người chuyên hoạt động tôn giáo, sửa chữa cải tạo nâng cấp xây dựng mới cơ sở tôn giáo, tổ chức các nghi lễ tôn giáo hoặc cuộc lễ tôn giáo. Xuất bản, nhập khẩu, kinh sách, văn hóa phẩm tôn giáo, đồ dùng tôn giáo phải công khai minh bạch đúng mục đích thực hiện theo quy định tại điều này và quy định của pháp luật có liên quan. Tổ chức tôn giáo trực thuộc chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với việc tiếp nhận, quản lý các khoản tài trợ. 2. Trước khi tiếp nhận tài trợ 20 ngày, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo ở Trung ương. Tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng tôn giáo cấp tỉnh. 3. Văn bản thông báo phải nêu rõ tên tổ chức tôn giáo trực thuộc tiếp nhận tài trợ, người đại diện trụ sở của tổ chức tôn giáo trực thuộc, tên trụ sở chính của tổ chức hoặc họ và tên quốc tịch của cá nhân nước ngoài tài trợ, mục đích tiếp nhận tài trợ, thời gian cách thức thực hiện tiếp nhận tài trợ, hình thức tài trợ, tiền hay hiện vật, giá trị tài trợ, đơn vị tính Việt Nam đồng, dự kiến thời gian sử dụng các khoản tài trợ, phương thức quản lý và sử dụng các khoản tài trợ, thông tin tài khoản tiếp nhận. Văn bản thông báo kèm theo bản cam kết của tổ chức cá nhân nước ngoài tài trợ về nguồn gốc các khoản tài trợ đã hoàn thành nghĩa vụ về thuế và tuân thủ quy định pháp luật của nước sở tại trước khi thực hiện hoạt động tài trợ. 4. Sau khi kết thúc việc tiếp nhận tài trợ, đối với hiện vật và sử dụng các khoản tài trợ đối với khoản tài trợ bằng tiền, trong thời hạn 20 ngày, tổ chức tôn giáo trực thuộc tiếp nhận tài trợ có trách nhiệm gửi báo cáo kết quả sử dụng các khoản tài trợ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền, quy định tại khoản 2 điều này. Báo cáo nêu rõ các khoản đã chi, thời gian chi, đối với các khoản tài trợ bằng tiền và các nội dung được quy định trong văn bản thông báo quy định tại khoản 3 điều này. Đối với các khoản tài trợ tiếp nhận sử dụng có thời hạn quá 12 tháng kể từ ngày tiếp nhận, thì tổ chức tôn giáo trực thuộc gửi báo cáo tiến độ sử dụng hàng năm đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền, quy định tại khoản 2 điều này. 5. Trước ngày 30 tháng 11 hàng năm, cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng tôn giáo cấp tỉnh báo cáo về việc tiếp nhận và quản lý các khoản tài trợ của tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh gửi về cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo ở Trung ương. 6. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tài khoản 2 điều này khi tiếp nhận thông báo về việc tổ chức tôn giáo trực thuộc tiếp nhận tài trợ, có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện các nội dung theo quy định tài khoản 1, 2, 3 và khoản 4 điều này. 7. Tổ chức tôn giáo trực thuộc tiếp nhận quản lý sử dụng các khoản tài trợ không đúng quy định tại điều này và các quy định của pháp luật có liên quan, thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận thông báo tài trợ có văn bản yêu cầu tổ chức dừng tiếp nhận quản lý sử dụng các khoản tài trợ và xử lý theo quy định của pháp luật. 8. Các khoản tài trợ nêu tại điều này không được xác định là viện trợ của nước ngoài cung cấp cho nhà nước hoặc chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc cho các cơ quan tổ chức được thành lập hợp pháp tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về 4 viện trợ không hoàn lại của nước ngoài cho Việt Nam. Điều 27. Hình thức tổ chức, hoạt động tôn giáo, hoạt động quyên góp, tiếp nhận tài trợ. 1. Hoạt động tôn giáo, hoạt động quyên góp, tiếp nhận tài trợ đã thông báo, đăng ký hoặc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận theo quy định của luật tín ngưỡng tôn giáo và nghị định này khi thay đổi từ hình thức thực hiện từ trực tiếp sang trực tuyến hoặc kết hợp hình thức trực tiếp với hình thức trực tuyến thì thông báo bằng văn bản đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong thời hạn 5 ngày làm việc trước ngày thực hiện hoạt động tôn giáo, hoạt động quyên góp, tiếp nhận tài trợ. 2. Hoạt động tôn giáo, hoạt động quyên góp, tiếp nhận tài trợ, chưa thực hiện thủ tục thông báo, đăng ký hoặc đề nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi lựa chọn hình thức thực hiện trực tuyến hoặc kết hợp hình thức trực tuyến với hình thức trực tiếp thì tổ chức cá nhân có liên quan sẽ thực hiện theo trình tự thủ tục quy định tại các điều khoản tương ứng với luật tín ngưỡng tôn giáo và nghị định này. 3. Hoạt động tôn giáo, hoạt động quyên góp, tiếp nhận tài trợ bằng hình thức trực tuyến hoặc kết hợp hình thức trực tiếp với hình thức trực tuyến phải tuân thủ hiến pháp, luật tín ngưỡng tôn giáo. Nghị định này quy định của pháp luật về thông tin truyền thông và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Chương 6. Tổ chức thực hiện. Điều 28. Tiếp nhận hồ sơ. 1. Tổ chức cá nhân khi thực hiện trình tự thủ tục hành chính theo quy định của luật tín ngưỡng tôn giáo và nghị định này nộp một bộ hồ sơ đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo một trong các hình thức sau. A. Trực tiếp tại bộ phận một cửa của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. B. Trực tuyến tại cổng dịch vụ công của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. C. Thông qua dịch vụ bưu chính công ích, qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp cá nhân hoặc ủy quyền theo quy định của pháp luật. 2. Thông báo kết quả tiếp nhận hồ sơ. A. Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, công chức tiếp nhận phải giao trực tiếp một bản phiếu tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính về tín ngưỡng tôn giáo cho người đến nộp hồ sơ và lưu một bản. B. Trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến qua cổng dịch vụ công của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, công chức tiếp nhận gửi thông báo qua thư điện tử, tin nhắn điện thoại về việc tiếp nhận hoặc hướng dẫn bổ sung đến tổ chức cá nhân đã nộp hồ sơ. C. Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc ủy quyền theo quy định của pháp luật, công chức tiếp nhận phải gửi một bản phiếu tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính về tín ngưỡng tôn giáo cho tổ chức cá nhân đã nộp hồ sơ và lưu một bản. D. Người được cơ quan tổ chức cá nhân cử đến liên hệ nộp hồ sơ phải có giấy giới thiệu hoặc ủy quyền, xuất trình thẻ căn cước công dân, chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng. 3. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm hướng dẫn cho tổ chức cá nhân bổ sung hồ sơ theo quy định của pháp luật. Thời gian hoàn thiện hồ sơ không tính vào thời hạn trả lời. 4. Khi thực hiện trình tự thủ tục theo quy định tại luật tín ngưỡng tôn giáo và nghị định này, đối với các thủ tục quy định các văn bản giấy tờ trong hồ sơ là bản sao, thì khi nộp hồ sơ, tổ chức cá nhân có liên quan có trách nhiệm xuất trình bản chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đối chiếu. 5. Phiếu lý lịch tư pháp quy định tại luật tín ngưỡng tôn giáo và nghị định này phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp trước thời điểm nộp hồ sơ không quá 6 tháng. Điều 29. Biểu mẫu sử dụng trong lĩnh vực tín ngưỡng tôn giáo. 1. Ban hành kèm theo nghị định này danh mục các biểu mẫu sử dụng trong lĩnh vực tín ngưỡng tôn giáo. 2. Các cơ quan tổ chức cá nhân liên quan sử dụng biểu mẫu trong lĩnh vực tín ngưỡng tôn giáo được ban hành kèm theo nghị định này. Điều 30. Điều khoản chuyển tiếp. 1. Điều khoản chuyển tiếp đối với khoản 1, khoản 2, điều 3 nghị định này. Đối với các công trình liên quan đến tín ngưỡng tôn giáo đã tồn tại trước khi nghị định này có hiệu lực thi hành, khi cải tạo nâng cấp xây dựng được thực hiện như sau. A. Đối với các công trình do cộng đồng dân cư quản lý, khi cải tạo nâng cấp xây dựng thì người đại diện cộng đồng dân cư là đại diện chủ đầu tư để thực hiện các trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật về cải tạo nâng cấp xây dựng như công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo. B. Đối với các công trình do tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo quản lý, khi cải tạo nâng cấp thì người đại diện cho tổ chức là đại diện chủ đầu tư để thực hiện các trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật về cải tạo nâng cấp như công trình tôn giáo. 2. Các thủ tục hành chính về tín ngưỡng tôn giáo đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ trước ngày nghị định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện theo quy định tại nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật tín ngưỡng tôn giáo. 3. Việc tiếp nhận tài trợ của tổ chức tôn giáo trực thuộc quy định tại điều 26 nghị định này được thực hiện kể từ ngày nghị định này có hiệu lực thi hành. Điều 31. Trách nhiệm của Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan. 1. Bộ Nội vụ là cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo ở Trung ương, chịu trách nhiệm trước Chính phủ trong việc quản lý nhà nước về tôn giáo, các hoạt động tín ngưỡng và các cơ sở tín ngưỡng không thuộc quy định tại khoản 2 điều này. 2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm trước Chính phủ trong việc quản lý nhà nước về lễ hội tín ngưỡng và các cơ sở tín ngưỡng là di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng hoặc đã được Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh đưa vào danh mục kiểm kê di tích của địa phương. 3. Bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình có trách nhiệm giúp Chính phủ trong việc quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo. 4. Trong việc thực hiện các quy định của luật tín ngưỡng tôn giáo và nghị định này, những trường hợp thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ Nội vụ, Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Nội vụ có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương liên quan, tham mưu trình Bộ trưởng Bộ Nội vụ hoặc quyết định theo phân cấp ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Những trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban Nhân dân các cấp, cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng tôn giáo cùng cấp có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan, tham mưu trình Ủy ban Nhân dân hoặc quyết định theo phân cấp ủy quyền của Ủy ban Nhân dân. Trừ việc tổ chức lễ hội tín ngưỡng, quản lý sử dụng khoản thu từ việc tổ chức lễ hội tín ngưỡng được quy định tại các điều 13, 14 và điều 15 của luật tín ngưỡng tôn giáo. Điều 32. Hiệu lực thi hành. 1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 30 tháng 3 năm 2024. 2. Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật tín ngưỡng tôn giáo hết hiệu lực kể từ ngày nghị định này có hiệu lực thi hành. trừ các trường hợp quy định tại khoản 2 điều 30 nghị định này. Điều 33, trách nhiệm thi hành. 1. Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với các bộ ngành liên quan hướng dẫn đôn đốc và tổ chức thực hiện nghị định này. 2. Các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc chính phủ, chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan tổ chức cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị định này. Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi vừa giới thiệu đến quý vị và các bạn những nội dung cuối cùng, nghị định số 95/2023 của chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật tín ngưỡng tôn giáo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.